Chúng ta biết, chúng ta học sách Router rồi, chúng ta học thấy cái trong cái đoạn 1 cho đến đoạn 4, về phần cuối của đoạn 4 ở đây, chúng ta thấy trong cái thời điểm đó, thì mấy ngàn năm về trước đó, thời điểm của Router và Naomi đó, bởi vì có cái con, tôi muốn ôn lại chút xíu, có cái cơn đói kém ở trong cái xứ Bethlehem, cho nên gia đình của Naomi, chồng Naomi quyết định đem gia đình lánh nạn qua bên xứ Moab bên đó, thì đây là cái quyết định không có được tốt lắm, cho nên gặp nhiều khó khăn thử thách, và cả chồng của Naomi cũng như là hai con trai của Naomi đều phải là ông Elimelech là chồng đó, rồi hai con trai Mahlon và Chilion đều qua đời ở bên xứ Moab, rồi Ruther đi về với lại Naomi về lại Bethlehem. Mà Naomi, xin lỗi, Ruther là cái người Moab. Chúng ta biết ngày xưa người Moab với người Israel hay người Do Thái bây giờ đó là họ là như kẻ thù với nhau đó, cho là họ không có chơi với nhau, không là rất là kẻ thù, huống chi là lập gia đình với nhau. Nhưng mà Chúa cho cái câu chuyện Ruther gặp Bô-ô mà chúng ta học rồi rất là đặc biệt ở đây ha, nhất là chúng ta học qua cái bài học gọi là một cái cuộc cầu hôn táo bạo của Ruther đối với là Bô-ô đó. Bây giờ chúng ta học với cái đề tài chúng ta thấy gọi là phước hạnh muôn đời đã định sẵn hay là đã định trước ở đây. Chúng ta cảm ơn Chúa. Thì ông lúc 16 tuổi đó, 16 tuổi là ông Endor Fodus là người Hung Gia Lợi, là Hungarian. Hung Gia Lợi đã là một người đàn piano rất là tài năng lúc 16 tuổi thôi. Nhưng mà ông cũng có một năm trải qua một cái sự khó khăn ở trong đời sống. Và ngay giữa trong năm khó khăn đó đó, thì hôm đó có một người tên là Emil von Sohr, là một trong những nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng nhất trong thời đó. Và ông này chẳng những nổi tiếng về cái tài chơi đàn piano của mình, nhưng mà cũng là học trò cuối cùng của ông thầy dạy piano tên là Franz Liszt, là một trong những người danh tiếng về đàn dương cầm đặc biệt như vậy đó. Thì ông đến thành phố Budapest, là cái nơi mà cậu Endor 16 tuổi này, lúc bấy giờ là 16 tuổi, đang sinh sống đó. Thì ông mới yêu cầu Endor đàn một vài bản đàn. Thì ông Endor này chọn ra những bài nổi tiếng của các nhạc sĩ như là Bach, của Beethoven, của Schumann, rất là nổi tiếng ở đây. Rồi khi đàn xong những bài đó, thì ông Emil von Sohr đến hôn trên trán cậu bé 16 tuổi lúc bấy giờ, và nói rằng: lúc ông 16 tuổi, như cháu đã trở thành một học trò của thầy danh tiếng là Liszt. Thầy của ông đó đã hôn trên trán của ông sau khi ông cũng đàn một bài đàn, và nói với ông là như vậy, là hãy chăm sóc cái nụ hôn này cho kỹ. Take good care of this kiss. Bởi vì nó đến từ Beethoven, là nhạc sĩ lừng danh trên thế giới, là người đã hôn trên trán của thầy của ông. Đã, người cũng đã như vậy. Và bây giờ ông trông đợi bao nhiêu năm qua rồi, mà ngày hôm nay con xứng đáng để được cái di sản, cái cơ nghiệp này. Và đã hôn trên trán của cái ông Endor Fodus này. Wow, this is so awesome. Đây là tôi đọc cái câu chuyện này, tôi thấy là đây là một cái cơ nghiệp, đây là một cái di sản mà nó tuyệt vời, phải không? Cho nên những cái bài nhạc của Beethoven, của Bach, của Schumann, của ông Liszt nữa, cho đến ngày hôm nay bất hủ, là tuyệt vời vô cùng, thưa các ông bà anh chị em. Cho đến bây giờ trải qua bao nhiêu thời đại, vẫn mấy học sinh con mình ở đây, có một số em học về âm nhạc đó, cũng phải học những cái bài nhạc này rất là tuyệt vời, những nhạc cổ điển rất là tuyệt vời ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Tất cả chúng ta đều ước mơ mình cũng có một cái di sản gì đó, một cái cơ nghiệp nào đó mà nó đặc biệt như thế này, phải không quý vị? Hay là tương tự như vậy, phải không? Ai cũng muốn được như vậy, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà quý vị biết điều gì không? Ở trong Kinh Thánh á, Chúa dạy chúng ta đó, có một cái cơ nghiệp mà Chúa nói là không suy tàn, không bao giờ tàn héo, không bao giờ mất, không bao giờ qua đi, sẽ tồn lại đời đời. Biết cho ai không? Cho quý ông bà anh chị em và tôi, mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn rồi, đã định sẵn. Mà qua cái câu chuyện của Ruther, chúng ta thấy điều này, thưa các ông bà anh chị em, rất là đặc biệt ở đây. Cho nên chúng ta thấy là có cái điểm này rất là quan trọng ở đây, đó là cái cơ nghiệp của Chúa dành cho chúng ta. Có thể turn cái echo xuống lên, bỏ cái echo đi. Chúa dành cho chúng ta trong đây, thưa các ông bạn chị em, mà chút xíu chúng ta sẽ đọc cái phần kinh thánh đó, thưa quý vị. Bên cạnh cái, cho nên cái đề tài của tôi là bữa nay là phước hạnh muôn đời đã định sẵn, thưa các ông bạn chị em. Mà qua cái câu chuyện này có ba cái điểm chúng ta để ý. Chúng ta trở lại cái phần cuối cùng của sách Luther ở đây, đoạn 4 mà anh Vũ mới đọc cho chúng ta thấy đây rất là quan trọng. Thì trong cái câu chuyện chúng ta biết đó, cái câu chuyện tình cảm này của Luther và Bo-o đó, ban đầu họ gặp nhiều trắc trở, khó khăn, đau thương, nhưng mà cuối cùng là họ có một cái sự vui mừng trong đây. Nó tựa giống như là những cái chuyện thần tiên mà chúng ta hay xem á, bạch thiết bảy chú lùng á ha, rồi hay là bạch thiết bảy chú lùng, hoặc là bé lọ lem của bé lọ lem, hay là người đẹp và chàng trai giả thú đó. Thường thường cái gì hạnh phúc họ nói sao, cái chữ là cái câu gì, they live happily ever after, phải không? Đó là chuyện thần tiên, lúc nào cũng gì đó. Trong thực tế nó không có chuyện đó, phải không? Thường là trong thực tế không có thể nào mà they live happily ever after đâu. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, nhưng mà ở đây nó xảy ra. Ví dụ tại sao? Là tại là những người này đi trong đường lối kính sợ Chúa, cho nên không có chuyện gì mà không xảy ra được hết. Chuyện thần tiên, đó là chuyện thần tiên, mình mong ước được như vậy. Nhưng mà chúng ta có thể được nếu mà chúng ta sống giống như là Bo-o và Luther. Chúng ta thấy cái câu chuyện nó đặc biệt ở đây rất là hay, và cái sự kết thúc này có tuyệt vời. Trở thành sách Luther là một cái sách tình cảm ngắn nhưng mà lại là một trong những cái short story đặc biệt mà Chúa đã để lại cho chúng ta trong Kinh Thánh, thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa dạy chúng ta ở đây, thưa quý vị, chúng ta thấy đó là khi mà Chúa đã dự định rồi, khi mà Chúa đã có nghĩa là tham dự vào và involve rồi đó, thì không có chuyện gì mà không xảy ra. Mà điều quan trọng nhất á, là khi Chúa dự định, cái chương trình của Chúa là chương trình tốt lành. Trong Kinh Thánh Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11, Chúa nói rõ ràng Chúa có một cái kế hoạch và cái chương trình cho chúng ta, và kế hoạch chương trình đó là tốt lành, không có hại chúng ta, mà cho chúng ta một tương lai, một tương lai, một sự trông cậy hay một sự hy vọng. Nếu chúng ta có thời giờ về ra mở ra lại Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11, đây là cái câu mà tôi thích nhất trong cuộc đời tôi đi theo Chúa và đọc lời Chúa đó, thưa các ông bà anh chị em. Và đây là cái điều rất là, tất cả đều bắt đầu đều tại Bethlehem cả, phải không? Bắt đầu với Naomi và kết thúc với Naomi. Đặc biệt là như vậy đó, Naomi là một người phụ nữ lớn tuổi, phải không? Nhưng mà bắt đầu với bà, kết thúc với bà, mà chính giữa đó thì có Luther và Bo-o, và đã nổi bật ở trong cái phần cái câu chuyện này, thưa các ông bà anh chị em. Cái điểm thứ nhất đó thì thường thường đây chúng ta thấy rất là nhanh, đây là cái câu số 13 đó. Thường thường chúng ta thấy những cái chuyện đền tứ, tất cả những gì họ đánh đính hôn với nhau rồi đi ra, ông Bo-o ổng theo cái cách đúng luật pháp để rồi ổng có thể chuộc sản nghiệp của Naomi lại, chúng ta học rồi, rồi cưới Bo-o về làm vợ, đó là điều ông mong muốn và ông được điều đó, phải không? Thì trong Kinh Thánh nó là như vậy. Bo-o lấy Luther làm vợ, người đi lại cùng nàng, Đức Giê-hô-va làm cho nàng được thọ thai và sanh một con trai. Rất là nhanh, không có bridal shower, không có cái gọi là bridal shower mà như người Mỹ, mà đây là có nghĩa là trước khi cô dâu lập gia đình thì mấy chị em phụ nữ, bạn bè hay trong gia đình đó sẽ có một cái party gọi là bridal shower ha, chúc phước này làm gì đó. Còn bên nam thì có gọi là bachelor party, phải không? Thì mấy ông bạn nam trong gia đình họ cũng làm cái party đó. Chúng ta thấy trong đây không nói gì cả, bốc cái rồi cưới rồi cái có thai cái cho con, that's it. Nó nhanh quá, mình thấy nó bình thường, phải không quý vị? Nó rất là bình thường đây, mà đúng là như vậy, trong Kinh Thánh nói như vậy thôi. Mà chúng ta thấy rất là rõ ràng đây, thưa các ông bạn chị em. Bo-o và Luther yêu nhau, cưới nhau, rồi Chúa cho có một em bé. Đó là cái chuyện bình thường xảy ra. Chúng ta lập gia đình là như vậy thôi, phải không? Yêu nhau, cưới nhau, rồi mong có em bé, mong có con cái, rồi mong cho Chúa ban phước cho gia đình của mình. Vậy đó là cái chuyện bình thường từ ngàn xưa tới bây giờ đó, quý vị phải không? Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, có những lúc á, Chúa dùng cái chuyện bình thường á để bày tỏ cái chuyện phi thường của Ngài. Thưa các bạn chị em, chúng ta để ý điều đó. Mà khi Đức Chúa Trời đã can dự rồi thì phước hạnh xảy ra như Ngài đã định. Thưa các bạn chị em, cho nên cái điểm đầu tiên, đây cô dâu đến rồi, here comes the bride, thì chúng ta thấy đó, Bô-ô lấy Rô-tơ làm vợ, người đi lại cùng nàng, Đức Giê-hô-va làm cho nàng thọ thai và sanh một con trai. Nhưng mà thưa các bạn chị em, Chúa hoàn thành mục đích của mình, mục đích tối hậu, mục đích tuyệt vời đời đời cho nhân loại và cho chúng ta là những người tin Chúa. Kể cả những cái việc bình thường như là cưới vợ rồi có con rồi mong ước một cái gia đình hạnh phúc như vậy đó. Thưa các bạn chị em, rất là đặc biệt ở đây, chỉ đơn sơ thôi, không có cần phải cái câu chuyện. Nhiều khi chúng ta đọc những cái câu chuyện tình cảm khác đó, họ làm tình tứ phải không, mà tôi chưa bao giờ không có đọc, ít tôi đâu biết, nhiều khi tôi không có đọc mấy cái đó mà nghe người ta kể đó phải không. Nhưng mà ở đây đó rất là đơn sơ như vậy, nhưng mà Chúa dùng cái điều đó để rồi ra một cái dòng dõi mà chúng ta thấy chút xíu, chúng ta sập đến cái phần cuối cùng nữa, chúng ta thấy. Thưa các ông bạn chị em, thì có một người bạn viết cho có một người đó, ông cái người này đó, họ viết cho cái ông tác giả Dallas Willard, là một trong những tác giả Cơ Đốc nhân rất là nổi tiếng về, mà ông này rất là nổi tiếng về vấn đề gọi là counseling. Cho nên ông muốn viết thư cho ông Dallas Willard, và ông mong là hy vọng cái ông này rất là khôn ngoan, ông Dallas Willard khôn ngoan, cho ông có những lời khuyến khích hay là những cái lời mà nhắn nhủ như thế nào khôn ngoan để giúp cho ông khỏi có trải qua nhiều khó khăn thử thách mà ông đang lo lắng. Mà ông viết thư rồi, cái ông thấy sao không thấy trả lời, không thấy trả lời gì cả, tuần hai tuần không thấy trả lời. Thế ông này cũng hơi cảm thấy như là mình thật ra mình phí thời gian viết thư. Mình biết là cái ông này ông quá nổi tiếng mà ông rất bận rộn, chưa chắc ông đọc thơ của mình mà biết chi phải không. Nhưng mà rồi ông cũng rồi từ từ ông cũng quên cái chuyện thơ đó. Nhưng mà vài tuần sau đó nữa đó, thì ông nhận được một cái bức thư rất là mỏng, rất là mỏng. Trong đó thì từ nơi ông Dallas Willard chỉ nói một câu rất là ngắn gọn thôi. Thì ông nói là: cảm ơn bạn đã gửi thơ cho tôi, đừng lo lắng quá nhiều về những gì người khác suy nghĩ. Khi thức dậy mỗi ngày thì cứ làm điều bạn tin rằng Đức Chúa Trời muốn bạn làm, như vậy là ok rồi. Ông này ông đang trong cái sự hoang mang lo lắng sợ hãi trong đời sống, thì ông nhận được cái câu đó, bức thư đó, thì nó nói đúng như cái tâm trạng tôi đang cần. Chỉ một cái lời khích lệ ngắn gọn như vậy thôi, không cần phải tình tứ, không cần phải nó văn hoa 47 gì cả, chỉ cần như vậy thôi là đủ cho tôi rồi. Xin thưa các bạn chị em, nhiều khi chúng ta có thể yêu thương khích lệ nhau chỉ một câu đơn sơ thôi, phải không? Giống như sáng hôm nay tôi chia sẻ với mấy em về lời của Chúa đó, tôi nói mấy em là mấy em giờ tụi con, nếu mà tụi con sống giống như ông bà của mình hay ba mẹ mình là mấy đứa còn tới 40-50 năm nữa, là ít nhất 40-50 năm nữa, cuộc đời rất là nhiều khó khăn thử thách. Nhưng mà nếu mà cứ luôn luôn ở trong Chúa, ở trong sự yêu thương Chúa và tin kính Chúa, thì các mấy em sẽ ok. Chỉ nói đơn sơ như vậy đó, thưa các bạn chị. Chúng ta không cần phải giải thích, không cần phải nói gì nhiều. Bởi vì lời Chúa dạy chúng ta, tôi hay chia sẻ với bạn chị em đó, mặc kệ chúng ta làm như thế nào, chúng ta như thế nào, xã hội như thế nào, thế gian như thế nào đi nữa, Chúa vẫn ở cùng với chúng ta. Amen. Chúa vẫn là Chúa của chúng ta. Chúa hứa Chúa sẽ không lìa bỏ chúng ta. Chúa sẽ chăm sóc chúng ta. Chúa ở cùng với chúng ta đến tận thế mà. Tôi thích thường nhắc cái câu chuyện này để giúp cho đời sống mình không có phải quá lo âu sợ hãi, kinh tế lên xuống, chiến tranh xảy ra như thế nào đi nữa. Dĩ nhiên mình phải để ý để mình biết cầu nguyện, để mình biết sống sao, nhưng mà không cần phải sợ hãi lo âu, bởi vì Chúa vẫn là Chúa của chúng ta. Chúa không bỏ chúng ta mặc kệ như thế nào đi nữa. Amen. Đó là điều cảm ơn Chúa. Thưa các bạn chị em, và cái điểm thế biết, here comes the bride, bây giờ là here comes the baby, bây giờ là em bé đến rồi, phải không? Chúng ta thấy đọc trong Rô-tơ đoạn 14-17 nói rõ ràng ở đây, các người đàn bà, đặc biệt cái chỗ này các ông bạn xem, các người đàn bà trong làng đó nói cùng nhau ở Mỹ rằng đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại, nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Israel, nó sẽ an ủi lòng bà là đứa con đó, dưỡng da bà và cô dâu nữa, vì ấy là dâu bà vẫn thương bà, đã sanh nó cho bà, nàng quý cho bà hơn 7 con trai. Naomi bồng đứa trẻ để vào lòng mình và nuôi nó. Những người nữ lân cận đặt tên cho nó là Obed, mà rằng một đứa trai đã sanh cho Naomi. Obed là cha của Isai, là ông của David, là vua David ở sau này đó. Chúng ta thấy đây đặc biệt thưa các ông bà anh chị em, những người trong làng, cái làng lúc bấy giờ là làng nhỏ Bethlehem, cho nên ai cũng biết ai cả, quý vị phải không? Chúng ta sống ở giống như hẻm 45 ở Sài Gòn, hẻm số mấy đó chúng ta biết phải không? Ai đâu mà chúng ta trong hẻm đó ai cũng biết ai hết trơn, quý vị phải không? Cho nên chúng ta thấy Naomi rời khỏi xứ xứ Bethlehem bởi vì đói kém đi, phải đi qua bên kia, họ cũng biết, trở về buồn bã họ cũng biết, như thế nào cũng biết, mỗi ngày đều biết cả. Và họ chứng kiến Bo-ô với lại Ruter được bên nhau qua những cái cách phong tục lúc bấy giờ đó, họ chứng kiến điều đó. Và bây giờ họ chứng kiến cho thấy một đứa trẻ sinh ra, mà họ không, họ nói Naomi. Chúng ta thấy không, kết thúc là cái câu chuyện là Naomi, nhưng mà có Ruter trong đó. Họ nói Ruter là một người con dâu rất là quý cho bà. Cái lúc ban đầu thì Naomi trải qua mất chồng mất con trai, đau thương cay đắng, đổi tên, muốn đổi tên là Mara đúng không, phải không? Là cay đắng không. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, họ nói là cuối cùng làm gì làm đi nữa, những người trung tính như Naomi vẫn nhìn thấy được sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Mà không phải chỉ như vậy thôi, chúng ta thấy điều đó rất là quan trọng thưa các ông bà anh chị em. Mà những người nữ này nói là, thứ nhất á, là họ nói là Ruter tốt hơn 7 con trai luôn. Thường thường một con trai hồi xưa là tốt rồi, hơn là những con dâu luôn, nó đúng là như vậy đó. Thời lúc bấy giờ đó, con sẵn được con trai là hơn con dâu luôn, phải không? Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, họ nói là Ruter là tốt hơn 7 đứa con trai. 7 đứa con trai, quý vị biết tại sao không? Bởi vì Ruter đó được ở trong danh sách của dòng dõi giao ước, dòng dõi mà Chúa nói rồi, ở trong dòng dõi Chúa ban phước. Và trong dòng dõi này sẽ ra những vị vua, rồi ra đấng cứu thế, đấng cứu tinh nữa. Cho nên nó đặc biệt là như vậy, và hơn là 7 đứa con trai. Đó là ý của những người nữ nói như vậy thưa các ông bà anh chị em. Rồi chúng ta thấy cái sự trung thành, trung thủy của Ruter và Naomi, là người mẹ mẹ chồng của mình, chồng trước mình chết đó, sau này mới lấy người bà con theo cái phong tục là phải làm như vậy đó. Thì để giữ cái tên tuổi của những người con bên chồng của bà Naomi đây thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy là lời Chúa dạy rất rõ ràng, và chúng ta nói là đặt tên là Obed mà rằng một đứa trai này đã sanh cho Naomi. Obed là cha của Isai và ông của David. Chúng ta biết David là ai rồi. Nhưng mà trước đó Ruter với Bo-ô đâu có biết, đâu biết tương lai bao nhiêu thế hệ sắp tới sẽ ai sanh ra đâu. Chỉ mong muốn là có con thôi, rồi xin Chúa ban phước cho con mình thôi, rồi sau này nó lớn lên nó cũng có gia đình tốt thôi, chứ không có nghĩ đến hãy mình lấy nhau đi rồi thế nào cũng David đó, thằng giống như chắc chích gì đó David nó sẽ ra. Rồi họ đâu có nghĩ cái chuyện đó phải không? Tại họ đâu biết đâu phải không quý vị? Nhưng mà họ đâu có ngờ đâu vua David được sanh ra trong gia đình đó, mà đây là một trong những vị vua kính sợ Chúa. Và sau 1000 năm của vua David là ai sanh ra? Vua đời đời, Đức Chúa Trời toàn năng, là vua của muôn vua, là Chúa Giêsu Christ sanh ra để cứu cả nhân loại thưa các ông bà anh chị em. Cho nên đây là điều rất là đặc biệt thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta thấy đó, ở trong Kinh Thánh có cái phần Ruter chúng ta đọc có phép lạ nào xảy ra không? Không có phép lạ nào cả. Trong Kinh Thánh có phép lạ xảy ra. Rồi trong sách Ruter có một lời nào từ nơi Đức Chúa Trời nói ra không? Không có. Ở đây chỉ kể câu chuyện tình của Ruter với Bo-ô, với cái sự khó khăn trải qua của Naomi thôi. Không có một lời nói nào của Chúa hết á. Không có một phép lạ nào xảy ra hết. Nhưng mà chương trình của Chúa đã định rồi, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chuyện nó xảy ra, và chuyện nó xảy ra một cách đặc biệt ở đây. Và chúng ta đến cái điểm cuối ở đây đó, chúng ta thấy đặc biệt quan trọng. Rồi bắt đầu là here comes the blessing ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Có nghĩa là đây, phước hạnh đến đây. Ở trong Kinh Thánh chúng ta thấy đọc câu 18-19 đó, bắt đầu mới đọc dòng dõi. Ở đây quý vị thấy khi mà đọc tên nhiều trong Kinh Thánh đó, ban đầu như tôi nói đó, là dễ bị gọi là chán lắm, boring, tên của mấy người đó khó, nhiều khi mình đọc cũng được phải không? Thay vì Nguyễn Văn A, Lê Thị B thì dễ phải không? Ở đây thì Pharet, rồi Hezron, rồi Sram, rồi Amida, Đáp, nhiều khi mình đọc cũng được luôn phải không? Nhưng mà Chúa cho cái tên những ở đây cho chúng ta thấy đó, phải không? Xanh, tôi đọc lại nha, 18-10, câu 20. Này là dòng dõi của Pharet. Pharet sanh Hezron sanh Ram sanh Aminadab sanh Nahason sanh Salmon sanh Bo-ô. Bo-ô sanh Obed, Obed sanh Isai và Isai sanh David. Đối với người Do Thái đó, họ ghi tên lại trong cái gia phả mình rất là quan trọng, để cho biết cha ông mình là ai, đến từ nơi nào, thưa các bạn chị em. Và cái gia phả này nè, một phần gia phả này được xuất hiện trở lại ở đâu quý vị? Ở trong Matthew đoạn 1 được xuất hiện trở lại, bắt đầu cộng thêm bao nhiêu đời nữa cho đến thờ Chúa Giêsu ra đời. Cho nên chúng ta có Giáng sinh là như vậy đó, có Noel là như vậy đó, phải không? Cho nên thưa các bạn chị em, ở đây Chúa cho chúng ta thấy đó, một cái blessing mà tôi lấy cái đề tài là phước hạnh muôn đời đã được định sẵn rồi, thưa các ông bà anh chị em. Quý vị có biết là ở trong Kinh Thánh á, trước khi chúng ta được sanh ra là Chúa đã định sẵn không? Chúng ta xem trong Ephesô của tôi, mở ra trong Ephesô. Ở đây tuyệt vời vô cùng, thưa các ông bà anh chị em, sách Ephesô trong Tân Ước á. Tôi muốn đọc sách Ephesô ở đây trước khi chúng ta, tôi thêm một vài phút nữa chúng ta sẽ kết thúc ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Ephesô đoạn 1 ở đây cho chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta tuyệt vời vô cùng. Đoạn 1 từ câu số 3 đi nha. Lời Chúa dạy từ câu số 3 cho đến cái câu số 14 đó. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi ở trên trời trước khi sáng thế, có nghĩa là trước khi khai thiên lập địa đó, trước khi cái vũ trụ này được dựng nên đó. Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã được nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng mà mọi sự hiệp lại với ý đoạt quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã được tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho nên đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để ngợi khen sự vinh hiển của Ngài. Đây là một trong những phần kinh thánh rất là tuyệt vời, thưa các ông bà anh chị em, mà chúng ta thấy rất là được an ủi ở đây. Trước khi Chúa khai thiên lập địa thì Chúa biết mình sẽ sanh ra rồi. Quý ông bà anh chị em chúng và tôi đâu biết đâu, phải không? Cho đến khi mình tin Chúa mình đọc cái này mình mới biết, phải không quý vị? Mà Chúa nói sao? Ban cho mình mọi thứ phước thiêng liêng, mọi sự khôn ngoan trên đời này, thưa các ông bà anh chị em, khôn ngoan ở thiêng liêng đó nha quý vị. Nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay sao? Tại sao nhiều người, tại sao chiến tranh, tại sao đau thương, tại sao chết chóc? Tại người ta không sống theo cái sự chúc phước của Chúa, không có sự khôn ngoan của Chúa, sống theo khôn ngoan của con người. Cho nên Chúa mới dạy ông vua Solomon là chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, phải không? Phải mọi sự phải nương cậy nơi sự thông sáng của Chúa, để Chúa dẫn mình trong mọi nẻo đường trong cuộc đời của mình. Con người vì thiếu khôn ngoan là tại vì không có kính sợ Chúa vậy thôi, chứ không phải là con người không có thông minh. Chúa cho con người mình rất là thông minh, phải không? Chúng ta thấy có người ở trên đó, chúng ta có những cái hành tinh trên đó, có những người phóng phi thuyền không gian lên đó đó, quý vị thấy không? Bây giờ là cái gì cũng có hết trơn, xe bay cũng có rồi, quý vị biết ở bên một trong những cái nước ở bên Đông Âu có xe bay không? Xe bay rồi đó, nhưng mà họ chỉ đến đậu, đến bay, đến trong cái chỗ đồng trống thôi. Trước khi đi vô thành phố thì đi xuống cái phi trường đâu đó rồi đi vô thôi. Mốt xe bay, mốt có chừng có người bay luôn á. Là có nghĩa mình phải đeo cái gì vô, mình coi phim mấy người bay có rồi đó, mình thấy người bay rồi, phải không? Bay cẩn thận chứ không cẩn thận là cũng bay đi luôn á. Dạ dạ, cho nên mình thấy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy đó, lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng, thưa các bạn chị em, wow, tuyệt vời quá. Nếu chúng ta tin Chúa, nếu chúng ta ở trong Chúa thì phước hạnh này và sự định sẵn của Chúa đã dành cho chúng ta rồi. Bởi vì trong dòng dõi của Chúa, chúng ta thấy không, đấy là tuyệt vời. Bô-ô và Na-ô-mi và Rô-tơ không biết chuyện này, chỉ biết sống từng ngày với Chúa thôi, vẫn yêu mến Chúa, khó khăn thử thách vẫn yêu mến Chúa, vẫn tin kính Chúa. Rồi trong Kinh Thánh dạy chúng ta làm sao? Đúng như lời Chúa dạy, nếu ai yêu mến ta thì Ngài sẽ ban phước cho con cháu và bao nhiêu đời? Cả ngàn đời. Cái chữ cả ngàn đời không phải là một ngàn, có nghĩa là đời đời, thưa trong bàn chị em. Cho nên cái đề tài của tôi là phước hạnh muôn đời đã định sẵn rồi, và đặc biệt cho các ông bà anh chị em và tôi. Nhưng mà chúng ta phải hết lòng yêu mến Chúa, trung tín với Chúa thì chúng ta mới được cái điều này. Dĩ nhiên chúng ta vẫn khó khăn thử thách, nhưng mà chúng ta có Chúa ở cùng bảo vệ, chăm sóc, nâng đỡ, khích lệ. Nếu chúng ta thiếu thốn gì, Chúa sẽ có cách để tiếp trợ cho chúng ta. Lỡ mà chúng ta phải qua đời, mà tất cả chúng ta phải đều phải qua đời, không tránh được, già cũng sẽ phải qua đời, bệnh cũng sẽ qua đời, đi ra bị tai nạn cũng sẽ qua đời. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người của Chúa, là người trong Chúa, tin Chúa, thì đối với chúng ta qua đời này là bắt đầu cuộc sống phước hạnh muôn đời ở trên thiên đàng. Amen. Đó là một hy vọng lớn mà Chúa cho chúng ta. Thưa các bạn chị em, cho nên là con dân của Chúa, chúng ta phải sống một sách vui thỏa cho dù chuyện gì xung quanh xảy ra đi, bởi vì chúng ta biết mình đang đi đâu, mình sẽ đi về đâu, bởi vì Chúa đang dành sẵn những cái phước hạnh đời đời đó cho chúng ta. Thưa các bạn, quý vị muốn điều đó không? Có ai không muốn không giơ tay lên? Chắc không ai dám giơ tay lên đâu, phải không quý vị? Ai cũng muốn có phước hạnh muôn đời cả. Thưa các bạn chị em, trở lại Emil von Sauer, Beethoven, Bach, rồi ông von der đó, chúng ta để ý đây nè, gọi là Endo, 16 tuổi đó, những cái âm nhạc của họ nó giống như hết trải qua bao nhiêu thời đại, cả bao nhiêu trăm năm ngàn năm qua, phải không? Nó sẽ luôn cho đến tận thế, nhưng mà tới tận thế nó ngừng, tại âm nhạc nó sẽ ngừng, nó không có để lại nữa, phải không? Bây giờ chúng ta có để cái gì đi nữa, tới trong Kinh Thánh nó rõ là tất cả dưới ánh mặt trời đều sẽ qua đi, chỉ còn có lời Đức Chúa Trời là còn lại đời đời. Có nghĩa là những người nào ở trong Chúa thì sẽ còn lại đời đời, và chúng ta sẽ hưởng phước hạnh đời đời. Cho nên xin lỗi, chúng ta mở ra Thi Thiên 23 một lần nữa, chúng ta cùng nhau đọc cái Thi Thiên 23 này, rồi chúng ta chỉ có 5-6 câu thôi, rồi chúng ta sẽ cầu nguyện kết thúc.